là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái phát triển công nghiệp theo hướng bền vững. Tiếp đó là phản ánh Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, mùa mưa bão năm 2023 đã bắt đầu, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Yên Bái khoảng 2 đến 3 cơn bão gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông sét, lốc, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp đô thị. Để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê kè trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thủy lợi, đê điều nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân khi có sự cố xảy ra và tích cực tham gia bảo vệ công trình, củng cố kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và lực lượng quản lý đê kè, rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lồng ghép phương án bảo vệ công trình thủy lợi đê kè với từng khu vực trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức hướng dẫn tuyên truyền và diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Huyện Văn Yên hiện có trên 93.000 hectare rừng, trong đó chủ yếu là rừng trồng có giá trị kinh tế cao như quế, chè măng Vân Độ, keo, bồ đề. Trong năm 2023, huyện phấn đấu trồng mới 3.065 hectare rừng, trong đó có trên 2.600 hectare quế. Những năm qua, huyện Văn Yên đã tăng cường chỉ đạo trồng rừng sản xuất theo hướng khai thác đến đâu, trồng mới đến đó, kết hợp trồng rừng với khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ rừng. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến tài nguyên rừng. Nhờ đó, việc giao kế hoạch trồng rừng hàng năm luôn sát với thực tế. Dự kiến hết tháng 3 năm 2023, huyện Văn Yên sẽ trồng được trên 3.100 ha rừng, bằng trên 104% kế hoạch năm. Thời gian tới, để diện tích rừng đã trồng sinh trưởng phát triển tốt, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nông nghiệp địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lâm nghiệp để cây trồng phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Triển khai đồng bộ các giải pháp, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 có 75,17% trường đạt học chuẩn quốc gia theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19. Mục tiêu phấn đấu công nhận thêm 88 trường, nâng tổng số trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia lên 333 trên 443 trường, trong đó có 121 trường mầm non, 45 trường tiểu học, 102 trường tiểu học và trung học cơ sở, 46 trường trung học cơ sở và 20 trường trung học phổ thông. Các địa phương tăng cường chỉ đạo triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025. Cân đối nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách được cấp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học, khẩn trương mua sắm thiết bị dạy học, rà soát sắp xếp đội ngũ, đảm bảo quy định của trường chuẩn quốc gia. Các sở ngành, cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp đồng hành cùng ngành giáo dục các địa phương tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, đảm bảo trường học đủ điều kiện đạt chuẩn theo kế hoạch. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 315 trường đạt chuẩn quốc gia.
Mới đây, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã tiến hành giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái. Được giao nhiệm vụ quản lý 3 đoạn tuyến quan trọng là quốc lộ 70, quốc lộ 4E và cao tốc Nội Bài Lào Cai. Những năm qua, Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.3 luôn làm tốt công tác bảo trì bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến được phân công phụ trách. Cùng với đó, công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông cũng luôn được chú trọng. Mới đây, Văn phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên là Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông 238, Công ty Cổ phần Đường bộ 242 tiến hành giải tỏa vi phạm hành lang đoạn từ km 145 đến km 149 quốc lộ 70 và tiến hành xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Thưa quý vị và các bạn, khu dân cư Phù Sơn thuộc tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Dân Thịnh, nơi có trên 90% dân tộc Dao sinh sống. Vài năm trở lại đây, đời sống của người dân đã thay da đổi thịt. Một trong những cây trồng góp phần xóa đói giảm nghèo đó là cây sơn ta. Sau gần 3 năm trồng, chăm sóc trên 8.000 m2 cây sơn ta, gia đình bà Hoàng Thị Đánh ở khu dân cư Phù Sơn đã thu về hơn 70 triệu đồng tiền bán nhựa sơn. Năm nay tuy mới vào đầu vụ, nhưng ngày nào gia đình bà cũng vào rừng thu hoạch nhựa sơn. Trung bình mỗi ngày thu về 12 kg nhựa sơn. Với giá bán 420.000 đồng một kg, gia đình bà thu về gần 5 triệu đồng một ngày. Bà Hoàng Thị Đánh, tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
"Thấy người ta trồng xong là người ta bán sơn thì là mình nghĩ bảo theo 2-3 bịnh sơn mà có 3-40 triệu, con mình thì đi làm thuê, ôi một tháng có 6-7 triệu, còn trừ ăn trừ uống trừ chỗ ngủ này nọ đúng 3 triệu về đến nhà, thì cô nghĩ bảo ô thế này thì cuối kỳ mình cũng phải họng chị em thôi. Thế là cô mới họng. Họng thì là mới một tháng, thì đầu tiên năm ngoái thì là cô mở ấy, thì là trong hai người cắt là cô chú 2.000 cây, thì mỗi một tháng thì mỗi người cũng được 8 đến 9 triệu một tháng một người.
Cây sơn ta được một số hộ dân đưa về Phù Sơn trồng từ năm 2013. Nhiều hộ dân đã chuyển đổi diện tích trồng sắn, ngô kém hiệu quả sang trồng cây sơn ta. Năm 2020, cả khu dân cư Phù Sơn đã trồng được gần 25 hectare. Đến năm 2022, tổ dân phố Thác Hoa có trên 70 hectare cây sơn. Qua đánh giá, cây sơn là cây rất dễ trồng, chi phí giống và phân bón khoảng 20 triệu đồng một hectare. Và thời kỳ thu hoạch, mỗi hectare sơn ta có thể cho sản lượng 1,5 đến 2 tấn mủ một năm. Nếu tính giá thời điểm hiện tại, 420.000 đồng một kg, mỗi hectare sơn cho thu nhập ít nhất 700 triệu đồng. Dù việc thu hoạch khá vất vả vì phần lớn thời gian cạo mủ là vào ban đêm, nhưng với khả năng cho thu hoạch kéo dài 6 đến 7 năm và với giá trị kinh tế mà cây trồng này mang lại, thì cây sơn ta đang được ví là vàng trắng, đẻ ra vàng trên vùng đất khó. Ông Phạm Văn Thệ, bí thư chi bộ tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh cho biết.
Của tổ dân phố hiện nay là của chúng tôi là có trên 70 ha về cây sơn. Về cây sơn thì phát triển cho kinh tế hiệu quả rất cao so với những cây khác. Nếu mà theo hiện giờ ấy, thì là đúng là cây sơn là một cái cây mà có cho cái nền kinh tế và phát triển là xóa đói, trong xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân đấy, và có thu nhập rất cao. Thế còn về sau nữa thì không biết, nhưng mà trước mắt thì là có hiệu quả kinh tế rất là lớn đấy, cho nên là vài năm đổi ở đây nhân dân của tổ dân phố là từ cái nhựa sơn này đã có những cái nâng cao được cái phát triển về đời sống kinh tế của nhân dân. Rất là có mong muốn và đề nghị các cấp cấp trên, nhất là cây sơn hiện nay là nhân dân làm ra, những cái sản phẩm làm ra ấy, thì là thực ra chỉ bán cho các cái tư thương người ta đến thôi. Rất là mong muốn là các cái cơ quan, rồi là ủy ban thị trấn, ủy ban dân huyện, rồi các cơ quan hữu quan là nên tìm ra những cái đầu ra thu mua cho bà con nhân dân cái nông sản này làm ra, thì để nó hạn chế được cái sự ép giá cho bà con nông dân.
Trên cơ sở kết quả đạt được và thực trạng phát triển các mô hình kinh tế nông lâm nghiệp tại địa phương, cấp ủy chính quyền thị trấn Sơn Thịnh đã xem xét và đề nghị huyện Văn Chấn xây dựng cây sơn trở thành mô hình kinh tế đặc trưng. Trước mắt, thị trấn đang kêu gọi các nguồn hỗ trợ để tiếp tục giúp đỡ các hộ nghèo và động viên các hộ dân ở tổ dân phố Thác Hoa mở rộng diện tích trồng cây sơn. Thị trấn cũng chỉ đạo hội nông dân và tổ dân phố tập hợp các hộ trồng sơn, tạo mối liên kết để thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, xúc tiến tìm kiếm các nhà đầu tư để tạo chuỗi liên kết từ cung ứng giống đến tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm. Ông Nguyễn Ngọc Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Thịnh cho biết thêm.
Ban thường vụ ở đảng ủy thị trấn thì cũng đã họp về bàn về hướng đi cho cây sơn của bà con trong những năm tiếp theo, thì đảng ủy ban nhân dân thị trấn sẽ định hướng và phối hợp với phòng nông nghiệp để hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăm sóc cũng như là thu hoạch sản phẩm, từ đó tìm ra đầu ra ổn định cho bà con. Và đối với cây sơn trồng tại thị trấn Sơn Thịnh thì ủy ban nhân dân thị trấn cũng trong thời gian tới thì cũng đề nghị các cấp lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo huyện và các phòng ban chuyên môn, nhất là phòng nông nghiệp, sẽ có một cái định hướng và giúp đỡ bà con được bao tiêu sản phẩm cũng như là hướng dẫn về kỹ thuật và sẽ nhân rộng cái mô hình trồng cây sơn để mang lại thu nhập cao, ổn định đời sống và xóa đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân trên địa bàn thị trấn.
Sau 10 năm bám rễ trên đất Sơn Thịnh, cây sơn ta đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của người dân. Những cánh rừng sơn xanh mướt đang nối dài ôm ấp những bản làng trù phú. Nơi đó, dòng vàng trắng vẫn ngày đêm tuôn chảy, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân nơi đây. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh nằm sâu trong nội địa, Yên Bái gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Song với quyết tâm đưa công nghiệp trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phát triển kinh doanh, nhất là doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm chủ lực lợi thế của tỉnh, để đưa công nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường.
Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế xã hội cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp các ngành và địa phương. Đặc biệt từ khi chính sách về nghị quyết phát triển doanh nghiệp hàng năm tỉnh đã thu hút hàng chục dự án, trong đó có những dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường, xây dựng mối liên kết trong sản xuất gắn với vùng nguyên liệu. Ông Đỗ Bảo Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái nói.
Đã xác định được cái hướng chiến lược mới mạnh mẽ hơn, đẩy cái sản phẩm của Dược Yên Bái ở cái phạm vi mà trước đây nó chủ yếu ở mạnh ở phía Bắc, thì bây giờ cũng đã đẩy ra toàn quốc, và cũng tới đây thì chúng tôi cũng bắt đầu hướng ra nước ngoài, và đặc biệt là tới đây thì cũng đã có 1-2 cái đơn hàng đi khu vực Đông Nam Á và Yemen. Thì về phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tận dụng mọi cái lợi thế của mình, mọi cái hướng, cũng như là tham vấn thêm các chuyên gia về, bởi vì là cái ngành sản xuất dược là ngành đặc thù, nên chúng tôi cũng sẽ tham vấn thêm các chuyên gia để chúng tôi xây dựng cái, cũng như là thiết kế cái dự án làm sao mà nó có cái đạt được cái hiệu quả tốt nhất, vừa đúng về mặt chuyên môn của ngành sản xuất dược đặc thù, thế và cũng là hợp với lại cái quy hoạch phát triển chung của tỉnh.
Để tận dụng hiệu quả những cơ hội mới, nhiều giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường đang được tỉnh triển khai thực hiện. Cùng với đó, đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tạo thuận lợi cho kết nối vùng, để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Yên Bái được phát triển ổn định. Bà Lê Thu Lụa, trưởng đại diện tập đoàn Squark Hồng Kông tại Hà Nội nói.
Chúng tôi nhận thấy rằng là các vị lãnh đạo cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Yên Bái thì có rất là nhiều điểm ưu đãi cũng như là những thái độ cởi mở đối với các nhà đầu tư nước ngoài, và đặc biệt là những nhà đầu tư quan tâm và đầu tư vào những cái khu vực về cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp cũng như dịch vụ và phát triển các sản phẩm nông lâm thủy hải sản. Và đây thì đều là những cái thế mạnh mà tập đoàn của Sanwa chúng tôi được tích hợp rất là nhiều năm trong cái thời gian dài đầu tư tại Việt Nam.
Sau hơn 2 năm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 15.540 tỷ đồng. Cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo nghị quyết 02 của Chính phủ, Yên Bái cũng là địa phương đã và đang thực hiện tốt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Trong đó phải kể đến việc thu hút nhà đầu tư chiến lược vào nghiên cứu đầu tư xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2022 với tổng vốn đầu tư trên 1.860 tỷ đồng. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì chúng ta sẽ phải thu hút được những cái dự án đầu tư có cái quy mô vừa, quy mô khá đến quy mô lớn. Và những cái dự án này thì phải có tính chất là lan tỏa. Tức là những cái dự án đóng góp vai trò đầu tàu trong cái việc dẫn dắt những cái dự án nhỏ hơn, những cái cơ sở sản xuất nhỏ hơn có thể là tham gia vào cái chuỗi cung ứng để thực hiện làm sao phát triển đồng đều từ các cái dự án lớn đến những cái dự án của công nghiệp nông thôn. Các cái dự án này thì phải đảm bảo yêu cầu là chế biến sâu. Mà để chế biến sâu được sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm, đưa được đến sản phẩm cuối cùng ấy, thì phải có hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại.
Tuy nhiên Yên Bái là tỉnh miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo thực hiện nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của một số cấp ủy chính quyền còn chậm. Việc huy động các nguồn lực trong xã hội phục vụ phát triển công nghiệp còn hạn chế, thu hút đầu tư còn khiêm tốn, còn ít nhà đầu tư quan tâm kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp, logistics, các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao không nhiều. Các khu công nghiệp hiện vẫn chưa được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng. Việc tạo mặt bằng sạch vẫn còn những vướng mắc trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ triển khai dự án, chưa tạo được môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp vào khu công nghiệp. Trên cơ sở những lợi thế về tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng Tây Bắc, Yên Bái quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 trong phát triển công nghiệp, tạo tiền đề đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, giảm tỷ lệ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Bị đa chấn thương do chơi thể thao, khi cấp cứu vào Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, anh Phạm Nghiêm Hoàng Anh ở xã Bạch Hà được bác sĩ xác định gãy xương trụ và xương quay cẳng tay trái. Ngay sau khi được cấp cứu vào viện, các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành mổ phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít. Do được phẫu thuật kịp thời cũng như được sự quan tâm chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện, đến nay bệnh nhân đã dần bình phục, người nhà anh Hoàng Anh cho biết.
Cháu đá bóng cháu bị gãy tay thì gia đình tôi đưa sang bên Tuyên Quang có bột xong một tuần sau thì tôi đi chụp chiếu lại thì xương của cháu không vào nên cháu phải đưa cháu đi ra bệnh viện huyện để mổ. Trong quá trình tôi đưa con tôi sang đây mổ thì thái độ của bác sĩ rất nhiệt tình ạ. Tôi rất mong con tôi sớm được xuất viện.
Để có thể cứu chữa kịp thời những ca bệnh khó và phức tạp, đối với những bệnh nhân đa chấn thương, trong thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời nâng cao thái độ phục vụ người bệnh, qua đó đáp ứng công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đến nay đơn vị đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học, thực hiện nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị thông qua hệ thống máy móc thiết bị hiện đại như máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy chụp cắt lớp vi tính 32 dãy, máy mổ nội soi, máy xét nghiệm miễn dịch, máy xét nghiệm sinh hóa và máy xét nghiệm huyết học. Với việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại đã giúp cho các bác sĩ tầm soát nhanh chóng và chính xác, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đồng Lượng, trưởng khoa ngoại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nói.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, sở y tế thì đầu tư tại Trung tâm Y tế Yên Bình một số máy móc trang thiết bị rất mới hiện đại, đặc biệt như máy hệ thống nội soi tiêu hóa, hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống phẫu thuật nội soi và đã đem lại rất nhiều lợi ích cho phục vụ cho người bệnh nhân trong huyện Yên Bình và những vùng lân cận như Tuyên Quang thì sang Trung tâm Yên Bình khám và chữa bệnh thì rất là thuận lợi và chúng tôi đã cử cán bộ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tuyến trên và đã tiếp cận được rất nhiều kỹ thuật mới hiện đại, càng ngày không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Yên Bình và thu hút được người bệnh đến khám và điều trị nội trú ngày càng đông. Với những hệ thống máy móc hiện đại này, chúng tôi cũng một năm chúng tôi cũng phải khám hàng nghìn lượt bệnh nhân, ví dụ nội soi tiêu hóa này cũng phát hiện ra trong đó cũng rất nhiều bệnh nhân có bệnh về u đường tiêu hóa, colonit và ung thư sớm thì cũng để kịp thời chuyển bệnh nhân lên trên hoặc là xử lý phẫu thuật khi trường hợp đủ điều kiện cho phép tại cơ sở, nên là cũng mang lại lợi ích rất lớn cho người dân.
Với phương châm lấy bệnh nhân làm trung tâm, đơn vị đã xây dựng quy trình khám bệnh khép kín, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối giữa các khoa phòng, giúp quản lý bệnh nhân tốt hơn, tổ chức cho lãnh đạo các khoa phòng và nhân viên y tế ký cam kết về thay đổi phong cách thái độ phục vụ, duy trì hoạt động của tổ công tác xã hội và mạng lưới cộng tác viên tại tất cả các khoa phòng. Trung tâm đã tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao khả năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trung tâm Y tế huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, thanh toán miễn phí. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn về cấp cứu, hội chẩn, khám bệnh, làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị, đồng thời tiếp nhận và triển khai thành công các kỹ thuật mới từ bệnh viện tuyến trên, tầm soát các bệnh lý tim mạch, ung thư sọ não, ung thư phổi, đảm bảo nhanh chóng và chính xác. Do đó tỷ lệ chuyển tuyến năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện chỉ còn 3,9%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Liều Thị Thanh Nga, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết thêm.
Từ đơn vị bệnh viện cho đến các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã thì cũng đã được nhà nước đầu tư các cái trang thiết bị y tế hiện đại như hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống phẫu thuật nội soi và các cái trang thiết bị trong lĩnh vực xét nghiệm. Qua đó thì cũng nâng cao được cái chất lượng công tác khám chữa bệnh, hiệu quả điều trị và nó được thể hiện là qua các số lần, số lượt các bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện. Thế và qua cái thời gian mà sử dụng một cách có hiệu quả các cái máy móc trang thiết bị mà được đầu tư thì chúng tôi cũng thấy rằng người dân được tiếp cận với các trang thiết bị hiện đại và đảm bảo trong cái chế độ thanh toán chi phí ở tại tuyến huyện, giảm tải cái áp lực cho tuyến trên cũng như là người dân bớt vất vả khó khăn trong cái quá trình phải đi khám và điều trị ở những cái cơ sở xa hơn.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới cùng với đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa nhất trong quá trình thăm khám cũng như điều trị cho người bệnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tiếp tục quan tâm đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào khám chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ, tăng cường hợp tác mời các chuyên gia đầu ngành về trực tiếp khám chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để các y bác sĩ học hỏi trao đổi kinh nghiệm, nhất là đối với những kỹ thuật khó phức tạp. Qua đó không chỉ tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ các chế độ chính sách về bảo vệ chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở mà còn giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Bác,
tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ ve, ngọn gió yêu tư bệnh viện chưa hề. Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, cơn bão đã đi qua, biển biếc hôm nay còn sóng hiền hòa. Nghe đâu đây đâu đây, tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiền nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em, bác sĩ. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần gọi tên em, bác sĩ ơi. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần chờ mong em, bác sĩ ơi. Ra em nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ ve, ngọn gió yêu tư bệnh viện chưa hề. Tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ, cơn bão đã đi qua, biển biết hôm nay còn sóng hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em, bác sĩ.
Phần còn lại của chương trình là mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, xã Mộ Đông, huyện Văn Yên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, xác định đây chỉ là những thành công bước đầu, còn việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí cũng như thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để người dân có cuộc sống tốt hơn là nhiệm vụ lâu dài. Để làm được điều này, xã xác định nâng cao thu nhập cho người dân chính là yếu tố quyết định. Thời gian qua, với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự mạnh dạn trong cách làm của người dân đã giúp cho thu nhập bình quân đầu người của xã ngày một tăng cao, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm dài hạn về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Do vậy, trong quá trình thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn chú trọng nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Cùng với đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức để nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp được coi là then chốt, quyết định đến việc duy trì và nâng cao các tiêu chí khác. Hiểu được vấn đề này, thời gian qua, xã Mậu Đông đã tập trung các nguồn lực, đầu tư cho phát triển nông nghiệp, tuyên truyền hướng dẫn người dân, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tư duy trong sản xuất, thâm canh, từ đó mang lại giá trị kinh tế cao. Trang trại chăn nuôi gà quy mô trên 1 vạn con mỗi năm mang về nguồn thu gần 400 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Bảy ở thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông. Theo bà Bảy, để có được thành công trong chăn nuôi, ngoài liên kết sản xuất với công ty, doanh nghiệp cung ứng thức ăn, phân bón, giống và tiêu thụ sản phẩm, thì gia đình bà còn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh phòng dịch, chăm sóc đàn gà theo đúng quy trình. Thực tế thì khi xây dựng mô hình chăn nuôi với quy mô lớn, ban đầu gia đình bà cũng gặp không ít khó khăn do chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Do vậy, để vật nuôi phát triển tốt, không dịch bệnh, bà thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật của huyện, xã, tổ chức. Theo bà Bảy, để chăn nuôi đạt hiệu quả cao thì việc tuân thủ đúng theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và là khâu then chốt. Chuồng trại được xây dựng thông thoáng và mái che được thiết kế cách nhiệt, giúp nhiệt độ trong chuồng luôn ổn định theo mùa, nên hạn chế tối đa việc gà bị dịch bệnh. Song song với đó, để giải phóng sức lao động, tiết kiệm nhân công, toàn bộ hệ thống chuồng nuôi của gia đình bà được lắp đặt hệ thống máng ăn, máng uống tự động. Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho gà phát triển tốt, tỷ lệ gà nuôi sống đạt 97%. Bà Bảy chia sẻ.
Trung bình một năm của tôi thì là được 6 nứa. 6 nứa thì mỗi nứa là 1 vạn con đấy ạ, là được 6 vạn con tôi xuất chuồng do công ty. Thì cái thu nhập của tôi thì nó cũng ổn định trong gia đình, không phải đi làm thuê làm mướn ở đâu cả.
Có lợi thế về đất đai rộng lớn, chị Đinh Thị Chín ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông đã xây dựng mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Hiện tại với gần 25 hectare diện tích trồng quế, 1 hectare ao nuôi cá các loại, 12 con lợn nái, 70 con lợn thịt, mỗi năm mang về cho chị Chín nguồn thu gần 300 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, chị Chín cho biết thêm.
Trước tiên là vào đây chỉ là trồng rừng và nuôi cá thôi. Cách đây khoảng 3 năm thì bắt đầu đầu tư vào chăn nuôi lợn với gà. Để mà chăn nuôi đạt hiệu quả thì người ta là gia đình là mình có một cái kỹ thuật đấy. Kỹ thuật là riêng, ví dụ đến lợn con thì đến thời điểm tiêm vaccine thì là có kỹ thuật để nó tiêm phòng cho mình. Thế còn chuồng trại thì mình khử trùng thì mỗi một tuần thì mình chỉ phun khử trùng một lần. Nuôi cá thì gia đình là chủ yếu là nuôi rô phi với cá chép là chủ yếu, thường cá chấm cũng có cả cá chấm nữa, nhưng mà chủ yếu là chỉ là rô phi thôi. Nuôi rô phi thì thị trường nó, cái đầu ra của nó thì dễ hơn so với các loại cá khác. Cây quế thì nhà mình trồng cách đây 20 năm rồi. Sau những cái cây trồng khác thì cây quế thì nói chung đem lợi nhuận lại cho, nói chung bà con nông dân thì nếu mà trồng quế thì nó đem lợi nhuận cao hơn, tại vì bây giờ các nhà máy lá lên nó tinh dầu nó mình bán tận thu được hết, cả lá cả cành thì nói chung là lợi nhuận của nó đem lại thì cũng được.
Gia đình chị Chín hay gia đình bà Bảy chỉ là hai trong số rất nhiều gia đình hiện nay đang có mô hình kinh tế cho thu nhập ổn định hàng năm trên địa bàn xã Mậu Đông. Trong những năm qua, bên cạnh sự chủ động của các hộ dân, xã Mậu Đông đã tích cực tuyên truyền vận động các gia đình tận dụng thế mạnh của địa phương để xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp. Cùng với đó là triển khai có hiệu quả những chính sách hỗ trợ từ các đề án phát triển của tỉnh, của huyện để người dân có điều kiện xây dựng, mở rộng mô hình và nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Tiến Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông cho biết.
Đối với người dân thì phát triển cái kinh tế thì tập trung theo cái hình thức là xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế với quy mô sản xuất hàng hóa cũng như là cây vật nuôi là nó theo cái quy mô lớn, theo cái hướng là sản xuất hàng hóa để nhiều để đem lại cái hiệu quả kinh tế.
Thời điểm công nhận xã Mậu Đông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,2 triệu đồng mỗi người. Đến nay, sau 2 năm, mức thu nhập của người dân đã tăng lên 42 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Mục tiêu đến năm 2025, xã Mậu Đông phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao và năm 2027 đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là những nhiệm vụ khó, nhưng với quyết tâm của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận của người dân, các mục tiêu sẽ sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.